thành Phật. Đó, từ quần lai thử giới độ tận chúng sinh, phải có cái lời nguyện đó, ngày nào cũng phải nguyện, cái nguyện phải tha thiết mới về được. Chứ nếu mà cái nguyện sơ sơ cũng như mình mong muốn, đây mình muốn đi chiêm bái ở bên cõi Phật thì phải mong thiệt là mong muốn mới được. Chứ muốn rồi thôi, có đi cũng được, không đi cũng được, 30 năm không có đi nữa. Chứ nếu mà mong muốn thì năm trước năm sau người ta đi ha. Có nhiều người khi nghe nói thì cũng hay quá, mình làm sao mà đi chứ. Rồi cái gì hết nói rồi thì thôi kệ, đi cũng được, không đi cũng được, chắc ở bệnh cũng như đây chứ có gì đâu, cũng cây cấu gì có gì đâu. Mà đâu có phải muốn mong muốn mà muốn đi á, đâu có phải mong muốn xuông mà được, thấy không? Muốn mong muốn thì phải làm sao? Thí dụ như đây đi qua đi chiêm bái Phật tích bên Ấn Độ, là mình nói cái thế giới Ta Bà này đó, mà mong muốn không đâu có thể được, là phải làm sao? Phải để dành tiền, phải chiêm bái con, phải đi ra được đàng hoàng, không sao nó đủ vậy. Nhất là tư lương hành lý phải có. Còn bây giờ mong muốn thì mong muốn, nhưng mà nói như vậy có nghĩa là thí dụ cho quý vị thấy, bây giờ mình mong muốn về cõi Phật thì mỗi ngày đây mình phải lo chuyên trì giới niệm, phải tu chứ, chứ là tích công lợi đức, thấy không? Tức là ít nhất cũng phải thời tịnh độ, hai thời tịnh độ, hai thời hay là bốn thời hay là sáu thời. Còn bây giờ nghe người ta nói cũng muốn lắm, nghe nói sẽ thích quá, nhưng mà rồi không có thời nào, cũng không nhớ Phật Di Đà ra làm sao nữa, thì hỏi làm sao mình về cõi có ngày. Thì quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Do đó cho nên cái điều kiện phải mong muốn kêu là niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Cái tâm niệm của mình mà không có mong muốn, không có nhất tâm nhất đến thì mình có mong về cõi Phật được, thấy không? Cái niệm mình cứ lo điên đạo, cứ lo gì đâu không mà không có nhớ thì làm sao? Cho nên niệm Phật Di Đà nhiều á. Ta nói thí dụ cũng như một đứa con luôn luôn hỏi thăm cha mẹ. Thì tất nhiên là hoặc thăm duyên thì cái người con đã tỏ ra có lòng hiếu thuận đối với cha mẹ. Còn một người con mà cha suốt một năm không hỏi tới cha mẹ một câu gì, hỏi cái đứa con nó ra làm sao? Thì mình niệm Phật Di Đà cũng vậy, niệm Phật Di Đà tất nhiên là nhớ tới cái danh hiệu của Ngài. Hồi ở Việt Nam có mấy người ở gần cái chùa Ấn Quang á, nói sao con tụi tôi cứ nghe trong chùa cái niệm Phật Di Đà hoài hoài, bộ Đức Phật Di Đà mắc nợ mình hay mình cứ réo hoài, kêu hoài, mang tội không, mang tội ra tên của ông bà cha mẹ mình đây nè, tên đó mà mình cũng không dám kêu tới nữa. Huống gì Phật Di Đà là một vị coi như là cao cả, mà sao thấy chứ Nam Mô A Di Đà kêu đủ kiểu, từ nhỏ đó kêu lớn tới vậy là không mang tội sao? Rồi mới mời mấy ông vô trong phòng khách nó giảng cho mấy ông nghe, nó không phải vậy đâu, đó là cái danh hiệu chứ đâu có phải là cái tên tập của người khác nữa, mà dầu tên tập cũng không sao nữa. Còn cái đó là cái danh hiệu Phật, thành Phật rồi cái đó là cái danh hiệu. Và cái danh hiệu cũng như cha với mẹ, cha mẹ là một cái danh từ thôi, không chứ đâu phải là cái tên thiệt. Thế không phải thăm cha hay thăm mẹ, mình cắt nghĩa nôm na mà cái ý nghĩa nó cao siêu hơn nữa đâu, mà cái ý nghĩa mà quá tầm thường vậy đó, chịu lắm, sao đã chịu lắm rồi cũng vô hốt nghĩ nữa cái người đó đó. Thì về đó rồi ta tín nguyện rồi phải hành. Hành là gì? Hành là thực hành, hành là đi. Nếu mình muốn mà mình không đi đâu có đi tới chỗ tới đâu tới chốn được. Còn muốn mà không chịu thực hành, muốn về cõi Phật Di Đà chín phẩm sen vàng ấy mẹ cha, nhưng mà không chịu thực hành mỗi ngày như nãy giờ nói đó thì cũng không đi tới đâu. Cho nên cái điều kiện muốn sanh về cõi Phật Di Đà là phải chánh tín, là phải phát nguyện và phải thực hành đi. Mình tin tưởng có chỗ Phật giáng sanh ở bên Ấn Độ, Nepal có chỗ Phật thành đạo, chỗ Phật thuyết pháp, chỗ Phật niết bàn, di tích còn nguyên ở bên, nghe người ta nói tin cũng tin vậy. Đầu tiên thì cũng sơ bộ không tin, có nhiều người còn không biết đó. Nên tôi đi Ấn Độ mấy lần tôi có thấy Phật tích Phật gì ở đâu, đi mà ở chứ trong chợ ở là sao thấy Phật tích, phải đi mấy cái vùng xa xa mới thấy Phật tích chứ. Đó, cũng có nhiều người tin, nhưng mà tin là không muốn đi. Thôi bệnh như mình này, bệnh còn khổ bệnh này nữa, bệnh đang cần ngon lành hơn nữa, thấy không? Rồi á, có người tin, có người muốn đi để cho biết cái gì, chỗ di tích của Phật ngày xưa sanh ở đâu, thành đạo ở đâu nhập chứ, nhưng mà không muốn đi. cho đến nỗi có hành lý rồi, có thuốc then đem theo hộ thân rồi, có tiền bạc rồi, có như là thông hành có passport rồi mà không muốn đi, thì quý vị thấy cái đó là sao? Sao vậy? Hành là đi, phải đi, mình phải chịu khó mình đi mới tới được. Nhớ mà đó thì điều kiện giải sanh là tín, hành và nguyện. Tín nguyện hành hay tín hành nguyện cũng được. Như cái ghế nó có ba chân, nếu nó thiếu một là nó phải ngã. Như đảnh tam túc khuyến chức bất khả, trong kinh nói đó ba cái đó phải đầy đủ. Bây giờ nói tới cái điểm kế đó nữa là phương pháp về cõi, về cõi Phật. Đi bằng cách nào? Đi phản lực 747 hay là 347 hay là đi trực thăng hay là đi xe ngựa? Xem cái phương pháp. Và thì nói ví dụ để quý vị thấy đó, cho nên là đi toàn là thần thông không mà, chứ không có ví dụ mà nói đi 747 thì cũng ngang lắm, nó nhầu lên nhầu xuống là thấy là miệng quan âm rồi. Cho bên kia ta đi thần thông không có gì an toàn trong phòng tâm, nhớ kỹ rồi đây. Thì bây giờ cái phương pháp về cõi Phật là cái gì? Để lại cho chúng ta có bốn cái phương pháp. Quý vị cứ coi cái phương pháp nào muốn, một trong bốn phải chọn, chọn một phương pháp. Chọn là đi trực thăng hay là đi bộ hay là đi gì đó. Bốn, một là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật, cứ gìn giữ cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà niệm. Niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm ngày đêm đêm ngày niệm, để chừng nào mà cái tâm niệm của mình với Phật Di Đà không gián đoạn thì chắc chắn là về có Phật, chắc chắn gì không có nói cái gì hết. Chứ là một là trì danh niệm Phật, hai là quán tượng niệm Phật, cứ quán tượng. Bởi vì mình chưa biết Đức Phật Di Đà sao, mình thỉnh cái tượng Di Đà phóng quang, có Di Đà phóng quang về để quán sát cái tượng nó ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình cứ nghĩ cái tượng Phật Di Đà đó là một hóa thân của Đức Phật Di Đà, để khi mình có cái chỗ, cái điểm mình nương tựa, cái tinh thần mình nương tựa, đó chỉ là quán, quán tượng niệm Phật. Đến thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng có nghĩa là mình phải tưởng nhớ một tượng Phật nào, tướng hải quan bên mà mình thờ, hoặc trong chùa, hoặc ở nhà mình. Đi đâu thì đi, tới khi giờ đó thì mình phải quán tưởng Đức Phật A Di Đà để niệm. Đó, cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí luôn luôn là mình phải niệm. Đó là ba cái đó nó thuộc về sự niệm Phật. Đến cái thứ tư á, là lý niệm Phật. Lý niệm Phật là tham cứu niệm Phật, hoặc là thập tướng niệm Phật. Hai cái chữ thì khác mà nghĩa nó giống nhau. Tham cứu niệm Phật nghĩa là mình niệm đây á, là ai niệm, phải nghiên cứu tâm mình niệm. Mà tâm mình niệm là gì? Tâm là Phật, tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ đó. Và rồi phải hiểu nữa. Còn thập tướng niệm Phật á, là lấy cái tướng chân thật để mà niệm. Tướng chân thật đó là gì? Là chân tâm, chân tánh, hay là chân ngã. Mình lấy cái nó mà niệm Phật nó thì mau thành. Còn mình lấy cái miệng niệm, lấy cái vọng niệm, lấy cái tạp niệm, lâu thành lắm, cái đó lâu thành lắm. Thấy không? Cũng như bây giờ mình thâu băng đây nè, thâu băng rồi quý vị cứ mở băng ra ngoài ngầu đó, cũng niệm cũng giống như mình vậy, nhưng mà nó thành nổi không? Không, không có thập tướng. Thấy không? Không có, coi như là không có, không có cái điểm liên quan, không có Phật tánh hay sao? Tham cứu, tham cứu tức là phải dùng cái Phật tánh để mà tâm cứu cao, cái này cao nói về lý, cái này nói về lý. Thì ba cái trước đó thuộc về sự, có thể quý vị nếu mà chưa hiểu lý nổi thì cứ tập hành sự đi cũng được, về coi Phật này bằng kiểu này kiểu kia, không ấy là cho đi kêu là đi thuyền, đi như nó kêu là đi tàu thủy cũng tới vậy, dù lâu chút thôi, sợ các mặt các sàn nó lâu chút rồi ta cũng đưa tới nơi vậy thôi. Đó. Thì đó là cái phương pháp về cõi tịnh. Bây giờ người mà muốn về cõi tịnh, cõi Phật Di Đà, cõi Phật á, quan hệ đến cái lúc lâm chung. Lâm chung, quý vị biết lâm chung là gì không? Lâm chung chứ không phải là ăn chung đâu à. Không có phải là ở dưới ác lâm tiếp mà cái gì đó. Nghĩa là ăn chung cái này chứ không phải cái vụ đó, là cái lâm chung. Lâm chung là đến khi gần trên quan trọng à. nhiều khi mình niệm Phật, mình cầu sanh về cho Phật suốt đời, mà đến cái ngày lâm chung sơ xuất một chút á, cũng không được về nữa. Mặc dù là cái nhân mình tu nó không mất, nhưng mà nó bị kẹt, tiếp sau mình mới khai tâm được. Cho nên quan hệ lúc lâm chung là như thế nào? Có ba điểm quan hệ. Cái điểm thứ nhất là làm sao cho tâm mình nhớ. Bởi vì cái lúc mà gần chết, cái gì trong kinh sách nói là con người tứ chi nó dần dụng dần rồi, thần thức bây giờ nó khổ quá rồi, không biết đi về đâu đây, phần không biết đi ra làm sao đây. Lâu nay cái thần thức ở trong cái nhà này, ở trong cái thân này nè, thân này còn ở nhà quyến thân mỏng tạch nè, sau 70 năm rồi bây giờ ra đây không biết thân tàn mai dại, không biết ở gì, bởi vì sợ nậu nhiêu đó là thấy cũng không được về rồi, thành ra phải vững vàng. Mà nếu không vững vàng thì trong cái giờ phút đó phải có người hộ niệm, phải thỉnh chư tăng các đạo hạnh, chư ni tới hộ niệm, Phật tử tới tụng kinh Di Đà để diễn tả cảnh cực lạc nè, rồi niệm Phật này niệm lớn đó, cho nên phải có hộ niệm. Cái giờ phút đó là giờ phút quan trọng. Thành ở đây khổ, ở Việt Nam mình hay là ở Á Đông nó đỡ, qua cái xứ Tây Phương này nếu mình vô trong nhà thương rồi, đâu có phải ở trong nhà được, thấy không? Đâu có phải mà cứ để bằng Phật bên là tụng kinh con mở tỉnh quý thầy về được. Nên là 9 giờ là nó xin mở ra khỏi, đóng cửa lại để chỉ có một mình bệnh nhân nằm đó thôi. Mà nằm đó nếu mà không biết tin, có nhiều người quý vị biết không, sáng rồi mới cho biết tin là ông cụ đó 80 mấy tuổi đi rồi, không ai còn tưởng hết. Nó khổ. Cho nên ở bên này á, là phải lo trước, tự mình phải lo trước mình. Còn cái chuyện mà tới cái ngày giờ đó có được hộ niệm hay không hộ niệm thì cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Chứ bây giờ mà cứ tới giờ đó để mà thỉnh quý thầy vô hộ niệm, làm sao mà vô hộ niệm được? Nó 2-3 giờ khuya, có gì nghĩ thôi, đâu phải ở nhà. Còn ở Việt Nam mình ở nhà hết, để nhà làm gì thì cũng mời thầy thuốc về nhà thôi, ta tụng thuốc lên, tụng niệm cầu nguyện suốt đêm. Còn ở bên đây chịu, cho nên quý vị phải nhớ được, mình ráng mình tu trước đi, đừng có để đưa nước đến nơi rồi mới ban mà ban hộ niệm, hay là mời quý thầy khổ lắm đó. Cái thứ nhất là khi lâm chung, cái vấn đề chánh niệm, phải hộ niệm để cái thần thức mình nhớ tới cái chánh niệm rồi. Cái thứ hai là làm sao phải để cái tượng Phật Di Đà hay là cái cảnh cực lạc thế giới trang nghiêm đồ ở trước mắt đó. Để chi? Nhờ ơn Đức Phật Di Đà không ra một ngọn chói lòa hào quán, trong khi tiếp dẫn rõ ràng dắt hồn ra khỏi 6 đàn nghiệp nhân. Sự Quan Âm Bồ Tát vui mừng tay cầm dành liễu, tay nâng kim đài, đưa kim đài tới cho mình nữa. Với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen. Đó, mình tu khổ suốt đời thiệt, nhưng mà cái giờ lâm chung có đưa qua một cái kim đài cho mình, con lành có thể không đưa. Rồi cái mình thượng lên đất khỏi cần có cái chuyện cho mình đi, mà mình đi phi thuyền hay là đi phi cơ vô nó còn xếp giấy rồi phải cái chỗ ngồi rồi, thấy không? Còn này lên đó là coi như là thằng thân dị dụng đi, thủ chấp kim đài lai nhân tiếp ngã, ư nhất niệm phản sanh cực lạc quân. Rồi, tu thì suốt đời khổ thiệt đó, mà đến cái giờ đó khỏe quá, con cháu hay là người thân có khóc có kể chút ít thì thôi, đi ta có người rước rồi, thấy không? Còn nếu mà đi ra bơ vơ không có ai rước hết, mà còn thấy cái ông gì đó ngu đồng hô cốc, ông còn cầm cái chuyện ba, không biết ông chờ cứ đi lẹ lẹ, bây giờ ta rước rồi, ta kêu rồi. Khôn ngoan đến quan mới biết, giàu nghèo đến chết mới hay. Tu niệm cũng vậy, tới giờ ta mới biết. Làm sao mà kêu. Còn nếu mà quý vị nào giỏi nữa, đặc biệt nữa, thì tới giờ đó không phải nằm mà ngồi, thấy không? Ngồi nói với tất cả mọi người nói tu sửa, nghĩa là sự chẳng sanh tịnh độ nè, sự đi này đó thì là càng ngon lành nữa. Thì sao mà ráng mà chúng trưởng mà tu thôi, mà tới chừng đó vậy đó, chứ không phải là chừng đó mình nằm với người ta thì cũng không có gì. Ngồi đàng hoàng hay như là Phật chào hết quý vị. Thì ngài ở chùa Từ Hiếu ở Huế đó, Ngài khai sơn chùa Từ Hiếu á, khổ khai sơn là tu tịnh độ nghe không? Đó, đúng rồi, tôi dẫn chứng tôi mới nói đâu, giờ nói trước nắm hỏi cho quý vị thấy. Nghĩa là Ngài biết trước đến cái giờ đó, Ngài bảo trong Phật tử, trong chùa, rất là quý vị tăng ni, lên đèn nhang hết, chuông trống bát nhã đi, Ngài đắp cái y thấp đều, ngồi trước phương trượng là thoát quá, thành niệm Phật hết. Đó. Hay là như Ngài mà cảm thành thiền sư chính là nói về thiền chút, Ngài cảm thành thiền sư. Khi mà tới cái giờ Ngài lâm chung thì chết á, Ngài ngồi thiền thì chết. Rồi có quý Phật tử tới khóc nữa cho Ngài chết đâu thì nó gì, ta đi để cho đàng hoàng, ta đi tới thì khóc một chứ. Làm sao mà tới cái giờ đó mà được vậy, đó là ngon lành rồi đó. Tôi phải cầu nguyện, mỗi ngày phải muốn, phải nguyện. Quý vị nguyện là được, tại quý vị không có tha thiết mà nguyện. Quý vị cứ nguyện nó chừng vậy nữa là cũng Nam Mô Di Đà Phật phục nguyện gì cũng Di Đà Phật ký rồi nghe nói cũng, nhưng mà không có tha thiết. Cái tha thiết là cái chuyện nói là chuyện, mà cái tha thiết là chuyện khác nữa. Mà có tha thiết hay không tập biết thì biết, còn cái tha thiết cái tha thiết là cái quan trọng. Cho nên là mà tham tới cái giờ đó mà nhân nhập thiền định, Phật tập thanh trung thủ chấp kim đài lai ninh tiếp ngã ư nhất niệm khoảng sanh cực lạc quá. Đó, đặc biệt như thế đó. Đó, chưa làm lâm chung cái điểm thứ nhì là nên để cái tượng Phật Di Đà phóng quang hay là cái cảnh Tây Phương để thấy, để giúp cho cái người bệnh dân sắp chết đó phải thấy được, nhắc nhở. Cái điểm thứ ba là dặn, nếu trong chùa thì dặn hàng xuất gia, nhất là quý vị bên nữ, bên nam thì đến nội, nhưng bên nữ thở ra khóc, thở ra khóc. Ở đây tôi không biết chừng nào không cần phải nói mới được. Cái giờ đó là cái giờ chấm không. Con cháu trong gia đình cũng bị dặn trước đi. Giờ đó là cái giờ đứng bốn phía lại tĩnh tâm niệm Phật. Nếu có thương, nếu có kính, nếu có muốn cho cái người thân của mình nó đi nhẹ nhàng là đừng có khóc. Khóc chỉ là bận biểu thôi. Thân nhớ, quý vị nào mà đi tu rồi mà còn chúng tử rồi phải dặn nó kỹ á. Nên nữa mà nếu mà cầu cho qua đời thì quý vị cứ nhất tâm niệm Phật thôi, đừng khóc, nhất là mấy đứa cháu ngoại, nghe khóc bà ngoại nha, mấy đứa cháu nội cũng vậy, chắp tay vậy nè, niệm Phật cho bà ngoại đi, thả đàng hoàng, chứ không đâu nó khóc bà lên cái là thân tức bận biểu, tội nghiệp quá thấy không, thôi ở lại đó giữ nó vài tháng vài năm nữa đó, hoặc là sanh lại sanh trở lại rồi để trong gia đình đó, hoặc là mà nhưng mà sanh cái kiếp sau là không phải là nói chuyện ngoại nữa đâu nghe không, ngoại tôn á, hoặc là sanh kiếp sau là nó tùy theo cái cảnh muốn đó, rồi làm trở lại làm anh, làm em, làm chồng, nó khác, chứ không phải do đó trên muê mũi tới chỗ đó mà Phật nữa thôi, về cõi Phật đi, đừng có trở lại cái cõi hầm trần thế gian quán án này nè. Cái phù sanh tụ tán mấy năm hầu đó thấy không, có gì nghe cái đó rồi, người đời có chết chăng không, thân người tuy có lợi quần không, có là cũng không. Đó. Thì quan hệ lúc lâm chung ba điểm thôi nhớ không? Điểm thứ nhất là hộ niệm. Điểm thứ nhì là phải để tượng Phật trước. Điểm thứ ba là
đừng khóc.
Đừng khóc. Linh nhìn niệm rồi chứ đừng khóc. Nhớ vậy đó. Rồi bây giờ đây dẫn chứng. Cái đó là kêu là quan hệ lúc lâm chung mình dẫn chứng. Về cái pháp môn, cái con đường mà đi về cõi Phật này, từ xưa tới bây giờ chư Bồ Tát, chư vị tổ sư, chư hiện hữu tri thức ở Phật tử trên thế giới, người ta đi rất nhiều. Quý vị cứ đọc lại trong cái quyển Đường về Cực Lạc hay là cái quyển Long Thư Tịnh Độ cũng đã nói trong nó nhiều lắm. Thì quý vị cứ thấy giảng sinh hàng hà sa số nhiều lắm, cho đến nỗi quý vị nghĩ cứ coi, chẳng những loài người mà được giảng sanh đâu, về cõi Phật đâu, phải cho đến loài thú, thượng trầm hạ thú, biết niệm Phật cũng được sanh nghe. Hồi xưa trong sách đó, tôi nhớ là có một cái chùa ở bên Trung Quốc nuôi một con sáo, quý vị biết con sáo sành đó. Sáo nó cắt lưỡi nó nói được, đem cái lưỡi nó lấy nó biết cắt nó nói. Đó. Thì chùa nuôi để nuôi nó thì ở bên cái chỗ đó. Rồi chùa cứ niệm Phật nè, đi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhiễu rồi nó niệm Phật. Thì nó cũng bắt chước nó niệm A Di Đà Phật. Thầy tới thì ai bổn đạo Phật tử tới đó là coi như là thích nó lắm, tới cho nó cái gì cho nó ăn đó là cái gì mà cái gì mà nó ăn nó nghe. Hồi ở Việt Nam cũng có sư và thượng Thiên Bình, và thượng Nhà Lam đó, và thượng Thí Thủ á, ổng nuôi một cái con sáo cũng gần tiếng nói đó. Lúc mà tôi ra Nha Trang á, trên ổng nuôi con sáo, ở dưới nuôi con khỉ, còn khi lên dưới cái lầu ổng á, nuôi lên trên lầu nè, vô phải cho nó cái chuối rồi mà đi được, không sao nó biếu áo á, muốn lên đỉnh lễ sư ông ở trên thì phải ở dưới này con khỉ, trên con sáo dữ lắm để tập cho nên niệm Phật. Thì trở lại cái vấn đề mà con sáo trước này, không phải sáo của ông Phật Thượng Thủ đâu, tôi cứ nói mới sơ sơ này, thì suốt cuộc đời nó chỉ niệm Phật thêm vậy thôi, nó cũng biết cái gì là cái gì nữa, làm sao nó biết được, nó còn ở trong lòng mà. Nhưng mà cái khi chết á, cái khi nó chết, ông di sự trong chùa với lại tất cả cũng thấy tội nghiệp quá, độ cho nó mới tụng giảng sanh, tụng kinh Di Đà, rồi mới lấy cái khăn điều đó, cái gì cái khăn đỏ đó gói lại nó đem chôn ở phía sau chùa, chôn đàng hoàng. Sau một thời gian không biết là tới để thấp thấp hàng trăm ngày hay gì đó, nhưng mà sau thời gian trong sách chỉ nói xong, sau trong thời gian chính ở dưới cái chỗ mà chôn cái con sáo đó mọc lên một cái cây sen. Trong chùa ai cũng lấy làm lạ, ra thấy đúng chỗ này là chỗ, mấy ông cũng dạng gan lắm, hoài lên thấy thì ở trong cái miệng con sáo mọc lên cái cây sen, cái gì thấy có màu nhiễm không? Vô cái thì ngài viện chủ thiền sư của cái chùa đó, ngài mới làm lại một cái bài kệ, ngài để lại đài đời. Ngài nói rằng hữu nhất phi cầm bát bát nhi, nó có một cái con chim phi cầm, là con chim nó bay là con sáo chứ gì nữa, phi cầm bát bát nhi, nó kêu ba ba, thường thường con sáo nó kêu dễ thôi, nhưng mà khẩu tùng tăng giải hữu nhất phi cầm bát bát nhi, khẩu tùng tăng giải niệm a di, cái miệng nó nghe mấy ông sư tăng là mấy ông thầy niệm Phật, cho nên nó cũng niệm hay gì là Phật, hay gì là Phật. Tử mai bình địa liên hoa pháp, tử là chết, mai là đem chôn, mai là đem chôn chứ mai không phải là trên mai mai mốt đâu nghe, mai là mai táng đó. Tử mai bình địa liên hoa pháp, liên hoa pháp nghĩa là chôn ở dưới đất đó mà dưới nó lên cho hoa sen. Tử mai bình địa liên hoa pháp, cái câu thứ tư ngài nói rằng ngã bối hà nhân thở bất tư, chúng ta người đời là hạng người nào mà sao lại không biết như vậy, một cái con chim một con sáo nó niệm Phật mà nó cũng được màu nhiệm như vậy, mình thấy cái triệu chứng đó tức là cái triệu chứng nó được giảng sanh chắc chắn. Hữu nhất phi cầm bát bát nhi, giải tùy tăng khẩu niệm a di, tử mai bình địa liên hoa pháp, ngã bối hà nhân thở bất tri. Chúng ta là những hạng người nào mà sao không thấy cái gương đó? Do đó trên nói gì cũng bằng chính giảng sanh dùng cõi Phật, đường về cõi Phật nhiều lắm. Thì bây giờ chúng ta muốn gặp gỡ với nhau luôn luôn, sự tử như sự sanh, sự giống như sự tồn, thì không có cái gì, cứ quý vị cố gắng tu về pháp môn niệm Phật A Di Đà đi. Còn người nào mãn căn trước thì về cõi Phật trước, người nào mãn căn sau thì về sau, người nào về trước ở trển thì lo nhà lo cửa lo hoa sen, lo ở trển thì cái người đi sáu về mới một nhà. Cho nên người ta mới gọi là kêu là nguyện về tỉnh độ một nhà là vậy đó. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở rồi biết tánh linh, các ngôi Bồ Tát bạn mình, đó là cái chỗ đó đó, quan trọng lắm. Còn đi các cái thế giới khác, nếu mà mình tu không khéo, thầy thì tu pháp môn tịnh độ, học trò thì tu pháp môn A-tu-la, cha thì tu pháp môn tịnh độ, con thì tu cứ lo đi làm phước, làm nữa là khác nhau, chia đường đi khác hết, phụ tử chí phân trị luật. Thành ra tốt hơn là cứ muốn hết sum họp một nhà thì lo tu về tịnh độ, về đường về quả Phật. Thì chắc chắn như vậy. Ở trong các bộ kinh Rất nhiều bộ kinh diễn tả nói về nước Cực Lạc, khuyến khích biết bao nhiêu người, cho đến như là kinh mà tu thiền, như là ở trong chẳng hạn như là Lăng Già, mà cũng có những cái đoạn khuyên tịnh độ. Ở trong kinh Pháp Hoa, ở trong kinh Hoa Nghiêm, ở trong các bộ kinh đều là khuyến khích để mình về hoàn tịnh. Nó đặc biệt vậy đó. Thành thử ra chúng ta phải gắng, nếu vị nào tu thiền được thì tu, còn không thì phải tu tịnh độ để cầu sanh về cõi Phật. Nhất là quý vị lớn tuổi, ngồi thiền thì ngồi trước già không được, ngồi bán già không, mà bán già nhiều khi không được thì không bao giờ niệm Phật chứ. Chứ ngồi thiền là nó tiếp nhà, nó quý vị thấy không? Thì lo niệm Phật. Đó, chẳng hạn như bây giờ quý vị mà niệm tiền đây nè, chẳng hạn như là Đức Hòa, Tịnh Liên, Phước Viên, là quý vị mà lớn lớn tuổi đó, là phải chuyên trì danh hiệu dĩ sinh danh cố để mà về cõi Phật, khỏe. Đó, chứ không thôi mệt lắm, sanh tử luân hồi mệt lắm. Bây giờ để kết thúc lại cái thời pháp hôm nay, để quý vị thấy đường về cõi Phật. Chúng tôi đã diễn tả cho quý vị định nghĩa rõ ràng cái xứ Phật đó là xứ nào, xứ Cực Lạc, nước Cực Lạc, xứ tịnh độ, cho quý vị rõ. Rồi diễn tả sơ lược cảnh trí của cõi Cực Lạc cho quý vị nghe rồi. Rồi mới chỉ cái điều kiện cho quý vị biết là tiến hành nguyện đó. Rồi mới đưa cái phương pháp cho quý vị nắm để mà đi. Một vài cái phần dẫn chứng hay là quan hệ gì đó đã chỉ cho quý vị rồi. Bây giờ chỉ còn có tha thiết mà đi. Vị nào đã khởi hành đi rồi thì đi nhanh hơn nữa đi, cho nó tới nơi tới chốn cho nó lẹ. Còn vị nào mà lâu nay cũng nghe nói cũng khắc khá cũng đi, nhưng mà bước lên đó rồi ngồi đó chưa có hăng hái đi thì gắn mình xét lại cho kỹ hăng hái mình đi. Còn những cái bậc nào mà tinh thần cao thượng, coi như là giống như là thượng căn thượng trí á, quý vị ở đây thì có thể quý vị nên chuyên cái con đường về cõi tịnh của mình, tức là tịnh độ di tâm, cái con đường về coi là cõi Phật của mình là Di Đà Phật tánh, Phật tánh Di Đà, thì cái đó nó thuộc về lý cao lắm, cái đó phải có một cái căn tánh thiệt là cao thượng, cái đó cũng là chân lý thật sự đó nè, chân lý đó. Còn nếu mà yếu quá chưa tìm cái đó ra thì cứ theo cái phương pháp mình nãy giờ giảng tiên sử rồi đó, còn mấy phút nữa đó thì cứ đi đi, chứ không cho đừng có để nó muộn. Sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thay, nghỉ nơi tiễn biệt tuyền đài mà đau. Giờ mà nó đi, không biết nó đi là đi về chỗ nào. Trong Quy Sơn cái khách, ai có học ai có dạy Quy Sơn cái khách không biết còn nhớ nổi không biết. Thấy không? Tiền lộ mang mang vị trí hà vãn, đường trước mờ mờ không biết đi đâu, không cần đến hết. Tùng tư thủy thi hấu quá, đến cái giờ phút đó, cái giờ phút này, tùng tư rồi mới biết ăn năn sửa lỗi. Lâm khác quật tỉnh hề hề vi, đến khác đào giếng làm gì? Mình muốn có nước uống thì phải lo đào trước khi mình khát nước. Cái này khát nước rồi mới xách cuốc, xách xuống, xách máy ra đào. Mà cái chỗ mình ở toàn là đá không à. Ta đến nọ với cái đào mà có nước rồi là xỉu, chết. Thành ra phải lo đào nữa. Lâm khát quật tỉnh hề vi, đến khác đào giếng làm gì? Do đó cho nên tốt hơn là lo. Lo đi, lo tư lương, lo hành lý, chuẩn bị đâu đó sẵn hết. Hãy giấy gỡ lại cái là mình chào bà con cô bác ở cõi trần này đi, chào, mai. Chắc chắn vậy đó. Chứ còn mà để đợi tới cái giờ đó mới sửa sang hành lý nó đâu có kịp nữa. Nó gì thế nào sao kịp à. Thành thử ra gắn, mình không gắn cho mình, không ai gắn cho mình hết à. Đây là con đường về cõi Phật thì đã giảng. Và chúng tôi cũng chỉ cho quý vị tất cả những cái gì đó tha thiết bây giờ chỉ còn có quý vị cố gắng làm sao mỗi người mình tự đi, để rồi chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trên chín phẩm sen vàng mà Đấng Cha Lành trên giơ tay chờ đợi à. Chứ mà nếu mà khi mà thầy về tỉnh mà hỏi là quý vị không có tỉnh là biết mấy năm chỉ nào đi trước, hỏi mà không có tỉnh là đầy to à. Về tỉnh chúng ta nghĩa là mình đi trước là mình dễ dàng rồi, thấy không?
Rồi các vị nào đi sau, ta tuổi trẻ ta đi sau thì giờ cũng chưa là nhân nhập tiền đỉnh không tốt hết.
Đừng hãy chuyện ngắn. Cái đừng nhất là quý vị phải bắt tay liền, đừng có nên hẹn, đừng có nên để mà kêu là còn hẹn nữa, để chừng ít tháng nữa, ít năm nữa mà tu không được đâu. Trễ lắm rồi, bao nhiêu chuyến xe trễ hết rồi, còn chiếc xe chót nữa. Mà không chịu lên đi chiếc xe chót đó thì ráng đi bộ, chừng đi bộ nên chịu không ra trở. Thì trước khi chấm dứt thời pháp này, chị nào muốn có nghi ngờ gì trong cái thời pháp này muốn hỏi nữa không? Thì hỏi, còn nếu không hỏi thì hồi hướng. Chúng trưởng có hỏi không thì hỏi.
Hồi xưa người ta nói tới câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ á, thì không biết con có duyên gì gặp sư phụ cho nó.
Tự nhiên là cái câu nói đó cũng là câu thế gian. Con cái này hết tu nhất định nhất quyết là gặp, chứ tại sao mà hỏi cái câu đó cho nó còn.
Sư phụ nhắm mấy cho con đi, để sư phụ chắc không nổi đâu. Sư phụ cứu giùm con.
Sư phụ ơi, gì mà nè. Ráng là